Rô banh của núi rừng. Khi vua Risha sư tử rời nước Anh năm 1190, tham gia cuộc thập tự chinh thứ ba trên đất thánh, đất nước ông trải qua một thời kỳ khó khăn. Người em vua chiếm lấy quyền hành, ông Hoàng Răng đầy tham vọng. Đối với những người vẫn trung thành với vua, không phục tùng ông tỏ ra tàn ác không thương xót, dùng mọi cách để tước đoạt và bắt quy thuận. Ông lấy đất, đốt lâu đài và đuổi họ ra khỏi nhà không cần xét xử. Bá tước Hơn Tinh Đông, lãnh chúa một trong những lâu đài quý tộc nhất phía bắc nước Anh, là bề tôi trung thành của vua Risha. Đã lâu rồi ông Hoàng Răng không chiếm được tài sản ông ấy. Bá tước là một hiệp sĩ cao thượng và dũng cảm. Con trai ông Robert là người bắn cung giỏi nhất trong vùng. Nhân dân ca ngợi lòng đại lượng và tâm hồn cao cả của lãnh chúa họ. Chỉ có sự phản bội mới vượt được cổng lâu đài. Và thế là trong một đêm tối trời, quân lính ông Hoàng Răng vào được trong pháo đài, đánh thắng bá tước, tàn sát nhân dân. Chỉ riêng chàng trai Robert trốn thoát được vào khu rừng gần đấy. Từ chỗ ẩn nấp, anh trông thấy lâu đài của cha anh bị đốt, lòng đầy căm hờn và đau khổ. Anh trở thành mồ côi, một mình, không có chỗ ẩn náu. Anh đã mất đi những người thân nhất và toàn bộ gia sản, chỉ còn lại chiếc cung và còi săn đeo ở cổ. Cuối cùng, anh bình tâm lại, quỳ trên cỏ nguyện một lời thề. Tôi thề phục vụ trung thành Chúa và Đức Vua, giúp đỡ người nghèo, trừng phạt kẻ áp bức. Tôi sẽ phân phát tài sản của người giàu cho người nghèo, cầu mong Chúa giúp đỡ tôi. Anh nằm dài dưới một cây to, cung bên cạnh mình và ngủ thiếp đi. Tin tức sự việc xảy ra ở lâu đài Bá Tước Hơ Tinh Đông lan nhanh như chớp. Một số đông ở Anh Quốc cũng gặp số phận tương tự, nên chẳng bao lâu Robert có một toán trai trẻ quanh mình. Họ cũng không muốn cúi đầu trước cường quyền. Rồi nhân dân bàn tán nhiều chuyện về những thanh niên vui tính trong khu rừng Xe Út. Họ sống tự do như chim trời, có thủ lĩnh là người họ không gọi bằng bá tước mà là rô banh của núi rừng. Anh này và đồng đội bận áo choàng xanh có mũ nhọn. Họ ngủ trong hang, sống bằng săn bắn. Đôi khi họ hạ một con nai, tuy điều này bị cấm vì nai dành cho vua. Không ai phản lại rô banh và các bạn vì họ luôn đứng bên cạnh người nghèo và người bị áp bức. Thật ra rô banh núi rừng thường xuyên săn bắn trộm, tấn công những nhà giàu, những người có thế lực để cứu giúp người nghèo khổ. Anh không chỉ lấy tiền nong của họ để trao đổi, anh mời họ ăn uống và chẳng người nào dám liều từ chối lời mời. Một ngày mùa hạ đẹp trời, rô banh núi rừng đi trong rừng Xê Út không có chủ định, tới một bờ sông có thân cây bắc qua. Phía bên kia, anh thấy một chàng trai to lớn lực lưỡng. Anh ta cao đến 7 bộ, chống một cây sồi non làm gậy. Cả hai đều vội vã qua sông và họ gặp nhau giữa thân cây làm cầu. Anh khổng lồ rống lên: "Tránh đường ta ra, đồ chó!" Rô banh cắt ngang: "Mày không qua được!" Và muốn đẩy anh này xuống sông. Anh khổng lồ vung gậy lên, nhưng rô banh nhanh tay đánh ngay và anh ta bị một đòn đau. Cuộc ẩu đả bắt đầu. Những quả đấm như mưa vào đầu, vào vai, vào sườn trong nửa giờ liền. Hai anh đều thích thú vì trận đấu. Họ mạnh và nhanh nhẹn như nhau. Đến một lúc, Rô banh đã nghĩ mình sẽ đẩy được đối thủ xuống sông thì bị một quả đấm vào đầu và chính anh rơi xuống nước. Anh không chịu thua. Người đầm đìa, anh nhô lên mặt nước, đưa còi săn lên môi thổi. Nghe tiếng còi, một tá thanh niên ra khỏi rừng chồm vào người khổng lồ và ném anh xuống nước. Rô banh cười hỏi: "Nào anh bạn, xảy ra việc gì thế?" Chàng trai này cũng nhô lên mặt nước và trong một động tác quẳng luôn 3 anh bạn của rô banh lên đất. Anh tỏ ra rộng lượng, nói với anh khổng lồ: "Thế đủ rồi, mình thích cậu, chúng ta sẽ là bạn của nhau, tay mình đây." Khi chàng trai đã giàn hòa với đối thủ và đã bình tĩnh lại, anh bắt đầu hỏi về rô banh và đồng đội. Anh bảo: "Tôi muốn đi theo rô banh nổi tiếng và gia nhập vào đoàn anh ta." Tốp thanh niên nhìn nhau phá lên cười. Khi bắt đầu nói được, Robin bảo: "Nếu vậy, cậu đã đến đúng chỗ cậu muốn. vì mình là Robin núi rừng, hãy ở lại với bọn mình. Nhưng cậu tên gì?
John Mansfield.
Tốt, chúng mình sẽ gọi cậu là John bé. Ít lâu sau, một chàng trai lực lưỡng khác nhập bọn. Việc xảy ra như sau: để mùa hè trôi qua vui thích hơn, bạn bè Robin để thì giờ đánh đấm và thi sức trong vùng Seoul, đánh giá tài nghệ, sức khỏe và lòng can đảm của nhau. Một hôm sau một cuộc đấu trở về, họ thấy một đàn hươu. Một anh bỏ chiếc cung trên vai ra, bắn một phát tên trúng vào một con vật qua vẻ đó. Bản thân Robin cũng ca ngợi và hỏi các bạn khác có làm được như vậy không. Và thực tế anh kia bị vượt. John bé bắn được một phát giỏi hơn. Anh ấy tức giận nói: trong tu viện dùng kế cận có một mục sư còn khỏe hơn cậu. Robin không tin lắm nhưng cũng cười. Tốt lắm, thế thì chúng ta đi tìm và đọ sức với anh ta đi. Họ đi đến gần con sông, sang bên kia là tu viện. Ở đó họ thấy một thầy tu to lớn, bận áo dài vải len thô. Hơi buồn cười là ông đội trên đầu một cái mũ lính và dắt kiếm ở thắt lưng. Thầy tu lục tìm trong nếp áo, lấy một miếng chả thịt mang ra ăn, rồi rút cái chai cũng ở đó uống một ngụm. Ông ăn uống như thế, chẳng để ý đến gì khác. Robin không ngần ngại lại gần, đâm một mũi tên thẳng vào ngực ông. Ông mở tròn mắt ngạc nhiên. Anh cười nói: thưa cha, tôi rất tiếc đã làm phiền cha trong bữa ăn, nhưng người ta nói có thể nhờ cha sang bên kia sông để khỏi ướt chân. Thầy tu cũng không có vẻ lạ lùng, trả lời:
tùy anh rất vô lễ, nhưng tôi sẽ đưa qua sông vì tôi đã thề giúp đỡ những kẻ yếu.
Ông cho Robin lên chiếc lưng rộng và chỉ hai bước chân đưa anh sang bên kia bờ. Khi Robin đã đứng trên đất khô, anh cảm thấy thầy tu dùng kiếm cù anh.
Anh lạ mặt này, ta rất tiếc, nhưng bao giờ ta cũng ăn uống bên kia sông. Bây giờ ta nhờ anh đưa ta trở lại bên kia bờ.
Không chờ Robin trả lời, ông trèo lên lưng anh. Khốn khổ Robin, anh quằn lưng vì sức nặng, khó khăn lội qua sông nước chảy xiết. Đến nơi anh nhanh tay chộp lấy lưỡi kiếm của thầy tu và tuyên bố: tôi buồn lòng vì phải làm phiền ông lần nữa, nhưng tôi rất vội. Ông lại đưa tôi qua sông đi. Thầy tu không cách nào khác là lại để Robin lên lưng, nhưng đã có ý định láu lỉnh. Đến giữa sông, ông đột ngột lắc vai quẳng Robin xuống nước. Còn ông thì đứng dậy biến mất. Ông lại xuất hiện phía bên kia sông, tiếp tục ăn uống. Trong lúc đó Robin cũng lên được bờ. Không quan tâm gì đến nước đang chảy ròng ròng trên quần áo, anh bắn phát tên này đến phát khác vào đối thủ. Khi ống tên hết, anh xông vào thầy tu. Tuy Robin là một chiến binh giỏi và thành thạo, nhưng thầy tu lại là một con người có sức khỏe khác thường. Ông đánh cho Robin những đòn rất nặng, khiến anh suýt thất bại. Anh nhẫn nhục yêu cầu thầy tu cho anh một ân huệ cuối: thổi vào chiếc còi săn. Thầy tu đồng ý, và tiếng còi vừa vang lên thì trong rừng đổ ra 12 người bắn cung, dẫn đầu là John bé. Thầy tu biết rằng chẳng làm gì được nữa, cũng xin Robin cho ông thổi 3 lần vào chiếc sáo của ông. Robin chấp nhận. 3 tiếng lanh lảnh vừa phát ra thì một bầy chó rừng lao vào những tay cung. Họ lẫn vào sau cây bắn vào những con chó. Nhưng lũ vật này khôn đến mức dùng mõm đớp lấy tên. Sau cùng những tay cung bắn trúng một con và cả bầy bỏ chạy. Thầy tu thấy họ bắn đúng con chó hay nhất của ông, bèn kêu lên:
khoan đã, cho biết các anh là ai rồi tôi đọ sức với.
Robin nói: sẵn lòng thôi, và xưng tên mình. Biết được anh, thầy tu không biết có nên hoan hỷ vì cuộc chạm trán này không.
Tôi đã nghe nói nhiều về chiến công của anh và thường mong gia nhập vào đội của anh.
Thầy tu lực lưỡng trở thành chiến hữu của Robin như thế đấy. Người ta gọi ông là thầy tuyết, và rõ ràng ông không chỉ là một người chiến đấu đáng sợ mà còn là một người cấp dưỡng tuyệt vời. Một hôm, Robin nghe nói giám mục Hereto đi thăm giám mục York qua lối rừng Seoul. Đây là một dịp lý tưởng cướp lấy tài sản. Robin ra lệnh giết thịt một con mang. Tuyết, nấu thật ngon vào, vì hôm nay chúng ta có khách ăn trưa là giám mục đấy. Mọi người bắt tay vào việc
phấn khởi vì hôm nay lại tổ chức được một trò vui. Ruben chia đoàn quân phân tán khắp sừng để nắm đường đi của giám mục. Họ cải trang thành những người chăn cừu, sẽ thổi tù và báo khi đoàn đến. Ruben thì đứng gần bếp, chỗ đang chuẩn bị bữa ăn thật ngon. Bỗng anh nghe tiếng cầu kinh xa xa, bèn báo trước cho đồng đội. Giám mục và đoàn người bắt đầu cảm thấy mùi vị lạ nhưng ngon lành của thịt mang quay. Họ xuống ngựa và thong thả đến chỗ bìa rừng. Không tin vào mắt mình, quanh bếp lửa là những kẻ chăn cừu đang nhảy múa và một con mang đang được quay chín. Người của giám mục lao vào đuổi một đồng phân tán ra khắp nơi, nhưng rồi họ trở lại xin tha thứ. Ông giám mục to lớn quyết định trừng phạt thật nặng những người dám vi phạm lỗi này. Ông cho người trói một đồng vào cây. Ta sẽ treo cổ bọn mày. Bỗng một mục đồng thổi vào chiếc tù già đeo quanh cổ và trút bỏ quần áo chăn cừu. Đúng lúc đó, 45 thanh niên cũng vừa chạy đến, vừa cởi quần áo chăn cừu. Giám mục không ngờ lại như vậy, sợ hãi và muốn trốn chạy. Nhưng trong lúc vội vã, ông không nhảy lên ngựa được. Ruben đến giúp ông, cười nói với ông. Mời người đến ăn với chúng tôi, thưa cha. Anh dẫn ông lại gần bếp lửa. Thầy Tuyết đã cắt sẵn cho ông những miếng thịt ngon nhất và rót một cốc rượu vang tuyệt vời. Sau phút lo lắng ban đầu, giám mục bình tâm lại trước món ăn hấp dẫn. Khi đã no nê, ông nghĩ cách lẩn đi để bảo vệ tính mạng và số vàng ông mang theo. Ngoảnh về phía Ruben, ông nói, bữa ăn thật ngon, xin cảm ơn anh. Nhưng thời gian đã lâu rồi, anh cho biết tôi phải đền đáp anh thế nào để tôi còn tiếp tục đi. Trong lúc anh này còn ngẫm nghĩ câu trả lời, ông quăng một gói tiền đầy cho John bé. Ruben không để ý đến việc đó. Anh ra hiệu cho người của anh dỡ hết đồ đạc của giám mục chở trên ngựa xuống. Của cải nhiều thật, có những đĩa vàng, giải quý, những đồng vàng, đồng bạc. Giám mục giận sôi lên nhưng không làm gì được. Thấy ông thất vọng quá, Ruben nhắc ông những nhiệm vụ đối với những người nghèo là bản thân họ. Anh ra lệnh, này cậu Alan, chơi bài gì cho vui đi, để chúng ta cùng nhảy. Đức giám mục cũng nhờ vậy mà vui vẻ lên. Alan thổi sáo và tất cả quay thành dòng nhảy múa vui vẻ. Ruben ôm tấm lưng dày của giám mục và quay quanh ông. Một lát sau, ông này mệt đứt hơi, đứng không vững nữa. Ruben nhẹ nhàng buông ông ra để ông chạy trốn như một con thỏ kinh hoàng, cùng đoàn người của ông chạy theo sau. Ruben và chiến hữu phá lên cười, sung sướng vì thắng lợi. Thời kỳ Ruben sống trong lâu đài bố mẹ, anh biết cô Marianne trẻ đẹp, con gái một bá tước trong vùng. Ruben trước đây vẫn nói, chính cô ấy sẽ trở thành vợ mình, chứ không cô nào khác. Đôi mắt đen của cô cùng mái tóc xám và khuôn mặt trắng thu hút hồn anh. Marianne cũng thích Ruben. Họ cùng nhau đi săn và Ruben không ngừng ngắm nhìn cô gái đẹp trong bộ trang phục màu xanh, đeo ống tên trước ngực và cầm cung trong tay. Khi Ruben trở thành ở ngoài vòng pháp luật, vào sống trong rừng, anh phải rời bỏ Marianne không lời từ biệt. Từ đó anh luôn thương yêu và đau lòng nghĩ đến người yêu. Khi Marianne biết được Ruben còn sống và ẩn náu trong rừng Seut, cô thấy ngay mình phải làm gì. Cô cải trang thành hiệp sĩ, trang bị vũ khí và đội mũ che mặt. Cô bí mật rời bỏ lâu đài của bố đi tìm người tình. Một hôm Ruben gặp trong rừng một hiệp sĩ có vũ khí. Anh kêu lên, này hiệp sĩ áo trắng, không người nào vào trong rừng này mà không được tôi mời. Anh là ai mà phiêu lưu ở đây? Marianne cũng không nhận ra anh do bộ quần áo lạ. Cô sợ, rút kiếm ra khỏi bao chuẩn bị chiến đấu. Ruben cũng rút gươm và bảo, anh không định trả lời à? Như vậy là không chính trực. Hiệp sĩ không tên, chuẩn bị chiến đấu đi. Tuy Ruben khỏe và có kinh nghiệm hơn, nhưng Marianne tránh đỡ rất giỏi, khiến Ruben không thể không ca ngợi. Khi thấy người hiệp sĩ trẻ đã đuối sức, anh giơ tay ra và nói, hoan nghênh chàng trai trẻ, anh chứng tỏ xứng đáng với Ruben núi rừng. Bàn tay tôi đây, chúng ta hãy là bạn của nhau. Thanh kiếm trên tay Marianne rơi xuống. Ruben, anh yêu quý, cuối cùng em đã tìm được anh. Sau đó họ cùng nhau đi trong rừng, hân hoan trong hạnh phúc. Khi tới gần trại các chiến hữu, Ruben kêu lên, nào, John bé đến giúp tôi với. Hiệp sĩ trẻ này đâm trúng tim tôi và tôi sợ khó qua khỏi đây.
Nếu thực sự anh bị thương, thủ lĩnh ạ, kẻ dị giáo đó không sống lâu được đâu.
Robin cười phá lên, quàng tay vào người Marian nói lại:
Tôi đùa đấy, đây là Marian và tim tôi chỉ bị trúng vì tình yêu thôi.
Em Marian, đây là John bé, người lớn nhất và mạnh nhất trong các chiến hữu của anh. Anh ấy cũng ranh mạnh nhất trong bọn anh đấy.
John bé quỳ xuống hôn tay Marian. Bà Marian, nếu bà muốn ở lại cùng chúng tôi trong rừng này, tôi thề sẽ phục vụ bà cũng trung thành như phục vụ thủ lĩnh Robin chúng tôi.
Robin thổi tù và sau một lúc sau, bạn bè tập hợp cả quanh anh. Người nào cũng cúi chào Marian, hôn tay và hứa trung thành với cô. Rồi bắt đầu một buổi tiệc vui. Đầu bếp cố gắng hết mức trải chiếu ra trên cỏ, trang trí hoa và bày thức ăn ra.
Robin nâng một cốc rượu nói: Chúc sức khỏe Marian, hoàng hậu của núi rừng này.
Mọi người nhảy hẳn lên, tung mũ lên không, chúc mừng Marian và Robin. Thầy Tuyết bận quần áo giáo sĩ, một cuốn kinh trong tay đứng trước mặt họ, chúc phúc cho đôi bạn trẻ trên cỏ xanh và dưới bầu trời. Marian và Robin như vậy là thành vợ thành chồng. Từ đó ở Anh, khi có một đôi trẻ kết hôn, người ta chúc họ hãy đầy hạnh phúc như Robin và Marian.
Sau nhiều năm, khi vua Risa sư tử trở về Anh năm 1194, ông thấy đất nước đắm mình trong buồn khổ, đất đai bỏ hoang, các gia đình mùa màng tan tác. Rằng em vua phạm phải nhiều vụ trưng thu và tội ác. Vua cũng biết được vì sao bá tước Robert trở thành Robin núi rừng, sống ngoài vòng pháp luật. Ông ở lại Luân Đôn để tìm hiểu nhiều hơn, rồi đi tìm Robin. Ở lại một lâu đài trong vùng, tổ chức các buổi lễ, bữa tiệc, và từ đó thường đi săn trong rừng Seut. Toán quân Robin lẩn tránh ông, có lẽ vì đã không hợp pháp bắn chết những con hươu. Một hôm Risa đi săn về, không bằng lòng vì không gặp được Robin. Trong bữa ăn tối, giám mục Hereford thâm hiểm lưu ý vua: Thưa bệ hạ, nếu người là giám mục hay thầy tu, chắc người sẽ gặp anh ta. Thế rồi một ngày kia, Robin và đồng đội trông thấy một đoàn thầy tu đi ngựa tiến về phía họ. Đi đầu là một người cường tráng, bận áo choàng màu, cưỡi con ngựa đen tuyệt đẹp. Trông thấy ông, tim Robin đập dồn dập. Khuôn mặt người ấy bị chiếc mũ nhọn che khuất, nhưng đôi mắt sắc cạnh nhìn ngắm Robin. Không e ngại, con người sống ngoài vòng pháp luật bước tới, cầm cương con ngựa nói: Thưa tôn ông, xin mời tôn ông xuống ngựa lại ăn uống cùng chúng tôi.
Chúng tôi là những phái viên của nhà vua.
Thầy tu nói: Hãy để chúng tôi đi.
Không, các phái viên nhà vua bao giờ cũng được chúng tôi hoan nghênh. Chúng tôi mời các ngài đã, rồi sẽ tháp tùng các ngài.
Người thầy tu to lớn đồng ý, và toàn đoàn theo Robin lại chỗ bìa rừng, nơi bữa ăn đang tỏa mùi thơm ngào ngạt. Mọi người ngồi xuống ăn uống, thú rừng, cá, gà vịt, rượu vang ngon. Bữa ăn chẳng thiếu thứ gì. Khi đầu bếp mang thịt hươu lại, người thầy tu to lớn mỉm cười dưới hàng ria.
Robin nâng cao cốc: Bây giờ uống chút sức khỏe vua chúng ta.
Những người khác lịch sự phụ họa:
Chúa phù hộ cho vua ta.
Robin tuyên bố:
Để tôn vinh các vị khách, chúng ta hãy thi thố tài năng đi.
Và họ đọ kiếm, đánh gậy rồi bắn cung. Ai không trúng hồng tâm thì bị phạt bằng một quả đấm của tuyết khổng lồ. Một số xạ thủ không trúng đích, lại trước mặt tuyết, nhận quả đấm lăn xuống cỏ, người này tiếp theo người khác. Khi John bé lại chịu phạt, Robin cười đến nỗi chính anh cũng bắn trượt và phải đến trước tuyết. Bỗng đôi mắt anh ánh lên và anh ngoảnh lại phía người khách.
Tôn ông, tôi thích ông phạt tôi thì hơn.
Thầy tu từ chối nhưng không được. Họ đành thỏa thuận trong hai thầy tu, người nào mạnh hơn sẽ phạt Robin. Người khách nói với Tuyết:
Được, thầy bắt đầu trước.
Tuyết xắn tay áo và đánh vào người lạ một quả đấm dữ dội, có thể đánh chết một con bò. Nhưng người ấy không hề lay chuyển. Ông nói:
Đến lượt tôi.
Và ông xỉa ngón tay vào Tuyết, mạnh đến nỗi anh này lăn bò ra đất, đứt cả hơi. Đánh như vậy, người thầy tu lạ mặt rơi mất chiếc mũ nhọn, và mọi người thấy không phải là một cái trán cạo nhẵn mà là mái tóc cuộn sóng rực rỡ. Họ kêu lên kinh ngạc và quỳ xuống. Vua, đây là vua. Rồi Bành cũng nghiêng mình cúi đầu nói: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ gia ân cho các bạn và tôi. Chúng tôi bao giờ cũng trung thành với người. Tôi cố gắng để trừng trị cái xấu và giúp đỡ những người bị áp bức. Đó là lý do tôi cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Robert, bá tước Hung Tinh Đông, đứng dậy đi. Lòng ta không biết căm giận và hận thù, và ta xác nhận anh là người ta cần. Anh có sẵn sàng phò tá ta trung thành không?
Robin tự hào trả lời: Dân tâu bệ hạ, tôi xin sẵn sàng.
Vua Risa nói: Nếu vậy, đội quân của anh sẽ là đội bảo vệ của ta, và anh, bá tước Robert, anh là đội trưởng.
Được gia ân trở lại, Robert tuyên thệ, và ít lâu sau, đội bảo vệ hoàng gia mới được hoan nghênh khắp thành phố London.